mời quý vị và mời bác cảm năng tọa. Dạ, bữa nay thầy đang giảng cái đề tài là tâm ở đâu. Dạ, tâm ở đâu mà qua hết 45 phút rồi, bây giờ qua 45 phút của mặt bi. Như vậy thầy nói như vậy chứ bà Phật tử mà bà than phiền là nó bị người ta lấy tiền lừa gạt bà, tức là bà chủ hụi giật bà. Như vậy là cái tiền giật hụi này là do bà chủ bà trấn lột mình, hay là vì cái cô này ham lợi bỏ 1.000 đồng mỗi từng lời được 400, thì do cái lòng tham mà mình bị ăn cái trái độc như hồi nãy thầy giảng. Chứ không phải là bà chủ hụi mà bắt bà tối rồi mình phải đem bán nhà bán cửa vô vô. Quý vị có thấy không, kỹ sư bác sĩ người ta học mòn ghế nhà trường, người ta là bác sĩ ra trường người ta đợi dài trăm ngàn, người ta phải lăn lóc ở phòng mạch tới giờ ăn người ta không, nghĩa là bệnh nhân kêu người ta dạy, mà mình bây giờ mỗi tuần kiếm 5-7 ngàn, cái chuyện có phải là cái độc giữa trường không, phải không? Người ta học mòn ghế nhà trường, kỹ sư là vô ích cũng lăn lộn kiếm từ thế còn bao nhiêu, mà mình á nghe cái lợi bà chủ hụi này dụ, bà chủ hụi kia dụ, là đâu phải bà chối mình mà bà trấn lộn mình do cái lòng tham đó. Quý vị thấy không, do đó thầy góp ý gì Phật tử đó là do cô ăn trái độc ở giữa đường, do lòng tham 20 phút lời mà cô tự ý giao tiền, chứ ở Mỹ nào có ai ăn cướp của ai mà không bị pháp luật trừng trị đâu. Ở thế gian thì có câu tiền nào của đó, cái gì nó đến dễ dàng thì nó ra đi dễ dàng, mà trong tục ngữ tiếng Anh có nói câu ý gì không ý gì cô bị hiểu câu đó rồi. Một trường hợp điển hình khác, một chủ nhà cho thuê để dùng kem đã dở khóc dở cười khi mà thầy lại sửa cái hộp điện cho họ, thì thầy hỏi tại sao mà chú khóc la như vậy. Con cách đây năm con biết cái nhà con 4 phòng ngủ dùng kem này theo lời giá của thao sinh để cho thuê đó, thị trường đó sẽ xin ép cho là con 1.500 4 phòng, mà có một cái cặp vợ chồng ở Việt Nam ở ở Cali họ mua lên, họ offer họ trả con 2.000 một tháng, tức là lời trả con nói con 1.500 họ trả cho 2.000, rồi họ trả con tháng đầu tháng cuối còn 6 tháng tiền nhà, tháng đầu 2.000 tháng cuối 2.000 để bán tích lên, để bán tích bao nhiêu là 6.000, cộng trả 6 tháng tiền nhà là 12.000, con có 18.000 trong tay sung sướng quá. Thành ra con không cần đi, nghĩa là họ nói cứ 6 tháng là họ gửi trước, không cần đến coi nhà. Con thấy gặp người này, người Việt Nam đồng hương từ Cali lên ở Washington mà sợ quá, do đó vợ chồng con thoải mái. Và không ngờ cách đây tháng thì khi thầy lại, thầy có cái lai sân sửa điện, thì vợ chồng này nhận được cái giấy của tòa là cái nhà của ông đã trồng cần sa và bị niêm phong. Và niêm phong xong thì kêu thầy sửa điện lại để mà disconnect cái điện. Và hỏi lý do nó niêm phong là tại vì ăn cắp điện á, một nhà một mình xài một tháng thì thường thường mình xài 500, này nó xài tới 90.000 rồi nó ăn cắp luôn cái đồng hồ, nó câu dây trên và cháy hết hết cái dàn điện. Và ở trong nhà phòng khách phòng master bedroom nó đều lót cái ni lông để nó trồng gần xa hết, nó là cái dùng đèn thì nó trồng như vậy. Và nó bắt thì khi đó khi mà cảnh sát ở trên nơi thì vợ chồng nó chạy trốn và cái ông chủ nhà này phải bị ra tòa. Thì sau khi tốn thủ tục luật sư vài chục ngàn lấy được cái nhà, phải bỏ tiền sửa hết thảm sửa đồ kia tốn 30.000 nữa. Thì như vậy có phải vợ chồng này là do cái cặp vợ chồng Cali nó lên rồi nó biểu ông phải cho tôi thuê không, hay là vì thấy cho món lợi được 6 tháng tiền nhà rồi hay là được cái là đề bán xích rồi được mình giá thị trường 1.500 mình nó cho thuê 2.000, tức là cây độc giữa đường cái gì phải không, cây độc giữa đường đó. Thì cái bài học này Đức Thế Tôn dạy chúng ta trên cái đường rồi, chúng ta đừng bao giờ thấy cái cây độc mà nhào vô mà muốn được như vậy, chúng ta đừng có khởi cái lòng tham, cái lòng tham nó đưa ta ăn cây độc đó. Đó, quý vị thấy như vậy là cái diện này không có ai bắt buộc họ hết, ham ham mà cho thuê đó. Cái gì thấy như vậy, con cá mà nó cắn câu là do cái gì, nó thấy cái mồi đầu tiên, thấy con trùng vô ve là cái mồi giả dịch rồi, cái nhào vô thì cắn xong thì nó dính cái lưỡi câu trong đó. Cũng vậy, con người vì ham lợi nên mắc lưới câu của người ta giả. Như vậy người ta phải học càng ngày, nghĩa là như vậy người ta đi học hành là ngày 8 tiếng ở đại học rồi học ở trung học rồi đi, nghĩa là lấy mảnh bằng này mảnh bằng kia mà kiếm tiền rất khó khăn để trả tiền nhà tiền xe. Còn mình thì không có bằng đại học, nghe người ta rủ trồng cần sa kiếm một căn nhà một năm trồng kiếm vài trăm ngàn thì rước khổ vào thân do lòng tham lam, chứ đâu có ai bắt buộc mình ăn cái độc đâu. Và kế tiếp là thầy khai triển về chữ pháp nhãn. Pháp nhãn, trước khi thầy nói với tâm ở đâu là thầy nói về Phật nhãn, Nguyện nhãn và Pháp nhãn. là nhờ học kinh nghe pháp mà mình được con mắt thấy tất cả các pháp trên thế gian này là không thật. Người nào thấy tất cả sự vật trên thế gian này không thật thì người đó tạm gọi có là pháp nhãn. Ví dụ ngày xưa khi còn nhỏ ở Việt Nam có những cái hát cải lương, họ về hát kế cái chùa mà thầy tu học, lúc thầy còn là một chú điệu. Thì thầy nhớ có một lần ở trong làng đó là cái ông chủ tịch làng xã đó là xã Bình Trước, thì ổng qua ổng mới giao hữu với cái xã Vũ Hòa ở bên kia sông, và ổng thê được cô Đào Bạch Tuyết và cô Đào nữa là Mỹ Châu về hát trong cái chùa ở cái chùa Đông Tiền đó, thì hát ở chùa làng. Thì khi đi coi đó thì trong cái nhóm đó thầy nhớ Bạch Tuyết thì đóng vai cô Châu, nghĩa là hiền từ, mà Mỹ Châu đóng là nhà mẹ chồng. Thì coi như vậy xong thì có những người nhà quê đó, họ có ném đá lấy trứng được nhét cho cái cô mà Mỹ Châu và nhà bà mẹ chồng đã ôm. Mà có những người thì sắp tiền sắp đồ để tặng cho cô Bạch Tuyết để đóng vai nàng dâu. Thì cũng vậy, Bạch Tuyết hay là coi như là coi Mỹ Châu đóng chỉ là mục đích để lấy tiền thôi, còn đó chỉ là một diễn kịch trên sân khấu. Người nào thấy được cuộc đời trên cái diễn kịch sân khấu, người đó có mắt gọi là pháp nhãn. Còn người không có pháp nhãn thì thấy Bạch Tuyết làm dâu thì hiếp đá thì vinh dự, người thấy Mỹ Châu là mẹ chồng ác độc thì việc rửa, mà chính thầy hồi đó cũng dám đá mà liệm Mỹ Châu nữa, phải không? Mình đi chết rồi. Thật ra thầy hồi nhỏ thầy coi thì ném đá, và 4 năm chú tiểu cũng ném đá, mà hồi đầu tiên thầy thấy cô nghĩa là Mỹ Châu khá hay quá cho tiền, lên lúc lên đòi lại thấy chú tiểu xuống nhau lên đòi tiền lại, thấy đóng vai ác quá đòi tiền lại đó. Cho nên người nào thấy được thế gian này là không bền không thật, thấy con người có sanh thì có tử, thấy vợ chồng có hợp thì có tan, thấy vợ chúng sanh có giàu thì có nghèo, thấy chúng sanh được khen thì sẽ bị được chê. Người nào thấy được như vậy, nhà Phật gọi là có con mắt pháp nhãn. Như vậy một người thành Phật rồi sẽ được 5 con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Thầy chỉ nương theo kinh sách mà giải thích cho quý vị, chứ thật ra thầy không có cái nhãn nào hết, thầy chỉ có một nhục nhãn và một cái là cận thị nhãn vậy thôi. Quý vị nhớ ngài Đàn Ẩn Phong không? Có ai đọc chuyện tiểu sử ngài Đàn Ẩn Phong không? Ông là một cao tăng đắc đạo bên Tàu, ngài tu hành rất là bình thường. Hằng ngày ngài lên pháp tòa, ngài tu giảng ơ cũng pháp lò đệ tử, thành nhiều trả thù, rồi cũng nói mấy ông sư huynh này nói lỗi không? Thành ra ngài rất nhiều trả thù. Một hôm ngài đang giảng trên pháp tòa như vậy, ở trên núi, trên cái núi hẻo lắm trên Tàu á, núi Tương Sơn. Thì ngài Đàn Ẩn Phong đang giảng thì ngài thì nói thôi xin đệ tử cho ta đi 15 phút để ta giải quyết cái vấn đề nghiệp sát của chúng ta. Thì ngài dùng thần thông và ngài bay rất lẹ từ trên núi Tương Sơn ngài bay xuống. Thì ngài bay xuống cái chân núi thì xảy ra hai đạo quân của hai cái ông mà thừa tướng và một cái ông mà những thần và ông trung thần muốn đảo chánh đánh nhau với này dàn quân. Thì ngài xuống tới nơi, ngài bay từ trên núi Tương Sơn thì ngài hiện ra cái thân cao 10 ngàn vô từng đứng cản lên làm ông thần đó. Thì ngài hét lên một tiếng thì toàn bộ mấy cái đội quân nó thấy nhau nó sợ và nó lại và nó bỏ nó chạy hết. Thì khi lâu nay ngài giảng cũng là cái kiểu như thế đi hòa thượng, không ai biết ngài là cái gì, một cái ông sư sơn tăng. Nhưng mà tới lúc ngài thấy nguy ngập, ngài xuống ngài cứu cho cái cảnh nạn chinh chiến giữa hai cái đội quân mà thừa tướng và quan tể tướng đánh nhau. Do đó khi ngài lộ biểu thị thần thông xong thì sao? Tăng tục đều biết tiếng. Mà quý vị nhớ các vị Bồ Tát khi mà họ đã biết tiếng họ rồi là họ không bao giờ họ ở đời. Và ngài bay trở về ngay cái pháp tòa, ngài nói thôi bây giờ đệ tử đứa nào có cái gì chưa hỏi đó thì hỏi thầy đi. Chứ thầy bây giờ thầy chỉ còn có nghĩa là nội như ngày mai là thầy nhập với bạn. Thì khi đó Phật tử xuống khóc các nơi này nghe cái tin mà chiều ổng hiện thân cao vậy đánh giặc là người ta đồn nghĩa là từ Bắc Kinh Thượng Hải nghe chỗ nào cũng ồn ồn kéo lên như là chặt cái núi luôn. Chùa ổng này xưa dưới được chưa được 5 người, bây giờ kéo lên gần 5 ngàn người tới 10 ngàn người chặt đường luôn, họ dựng liều dựng đồ. Thì có một cái bữa đó khi mà tập hợp ngày mai đúng giờ ngày nói đệ tử trong sách vở hồi xưa giờ nó có ai chết ngồi thiền chết không? Dạ nhiều lắm con lục trong cao tăng tiện biết bao nhiêu ông ngồi thiền chết mà cư sĩ cũng có. Có ai mà chết mà đứng chết không? Nói con trai bạc Long Vượng cũng đứng chết. Không hỏi vậy có ai mà chết nằm úp chết không? Cũng chưa cũng có rồi. Có ai chết nằm ngửa rồi người thường chết cũng được. Không hỏi có ai chết mà chống cái chân lên trời mà cái đầu lõi đất chết không? Dạ chưa có, chưa có. Vậy thì chỗ này thầy chết chỗ đó cho Phật tử coi. Thì khi đó là ông nói là ai cũng có chết, bình thường đứng cũng có, chết ngồi cũng có, chết nằm cũng có, mà chết cái trồng chuối đưa cái chân lên đầu cũng có. Thì ngày trồng chuối này đưa lên mà theo cái lực trồng chuối thì cái áo nó bị rủ xuống đâu, nhưng mà đằng này cái áo này vẫn thẳng băng à, nghĩa là cái vạt áo nó vẫn xuôi theo chiều này. Thành ra thiên hạ kéo đến 10 ngàn người, trong đó có thân nhân ngài là một tỳ kheo ni là em ruột của ngài. Cổ lên tới nơi cổ vừa thấy anh mình chết, chổng cái chân trên trời cái đầu đội đất, thì bà mới khóc: anh ơi, ngày thường anh không giữ giới lực, lên pháp tòa thì chữ người này người kia đem nổi Phật tử ra móc méo, mà giờ này anh chết cái kiểu này đó thì những người thương anh thì nó nói anh là đạo cao đức trọng, còn những đứa đệ tử mà nó ghét anh lâu nay nó nói ông này nó bậy nó bạ bị trời trồng, phải không? Còn cái nhóm mà đệ tử thương thì không nói gì, mà cái đệ tử nó lên tụ kéo nhau lên núi coi cái ông thầy núi này làm cái gì, mà tết rồi ông nói bậy nó bạ giờ này bị trời trồng mà chết, phải không? Trời trồng chết thì coi như vậy là còn gì tiếng tâm, khóc lóc vậy ông hé mắt ông mở nó vậy hả, vậy thôi bây giờ chết bình thường nha, cháu té xuống cái lịch. Và ông nằm nghiêng về bên giai ngũ và chết giống như Đức Phật theo cái thế sư tử và quay về hướng Tây. Thì người ta quý vị chết sống tự tại đó, chết sống tự tại. Nhưng mà mai mốt đó, thầy mới dặn hai đệ tử thầy có chết thì vào cái móc này còn chân thì lên chứ lại lấy hồ hủi với thầy chết mà móc chân ngược chân, phải không? Thấy như vậy đọc kể cho quý vị nghe, thấy thầy đã ngắn bông không? Những vị Bồ Tát ở trong đời này mà khi họ lòi cái tức là họ nhập diệt thì không có để giấu đâu. Và như vậy ngài Lạng Ẩn Thông có được thiên nhãn nên biết trước có giặc đánh nhau và bay xuống núi Cam Thiệt. Ngài có thần thông nên có thể hiện thân to lớn như núi Tu Di. Ngài tự tại trong việc sống chết, đó là một gương sáng cho tăng ni trong đời Phật pháp này vậy. Tại sao các vị thánh tăng thở xưa có thần thông như ngài Mục Kiền Liên và thời cận đại như ngài Hương Vân và cận đại nhất là Hòa Thượng Tiêu Hóa? Mà các ngài lại không khuyến khích chúng ta thi triển thần thông. Quý vị nhớ ngài Hương Vân không? Ngài có thể dời đá ai đọc đường bay qua xứ qua cho ngài dời những tảng đá, những tảng núi. Ngài đi tới đâu chuông trống bằng đá đều trăng lên là chứng minh một bậc thánh tăng ngài có thể dời sông lấp biển. Mà ngài chưa từng khuyên chúng ta luyện thần thông mà ngài chỉ khuyên trước khi ngài nhập Niết Bàn vào năm 120 tuổi, đệ tử mới hỏi thầy ơi, cả cuộc đời thầy tu học, ngài chỉ cho con câu gì để mà tu? Ngài mới mở mắt ra, ta dạy các ngươi hàng ngàn bài pháp, giờ này còn hỏi cái gì nữa? Thì ngài nói tóm tắt, khi nào có giới, có định, có huệ, phải không? Là lúc đó không tham sân si. Khi nào có tham, có sân, có si, là lúc đó không có giới, không có định, không có huệ. Chỉ bao nhiêu đó là đủ giảng sanh. Ngài nói một câu đó, quý vị để một cái điểm. Vì sao các ngài không muốn thị hiện thành thông cho chúng ta? Tại sao quý vị? Vì các ngài sợ chúng ta nghe thần thông mà quên đi việc tu hành để tiêu trừ tham sân si là chính. Cũng như người thế gian thì mê có chồng bác sĩ, có chồng kỹ sư, có con ra bác sĩ, có con làm tổng thống, nhưng mà quên đi cái việc mà phải cho con đi học hành để mà ra bác sĩ. Mình thích lấy chồng Việt Kiều, có chồng nghĩa là có bằng cấp cao, nhưng mà lại quên đi cái chuyện là phải cho con mình học hành để trở thành bác sĩ, đúng không? Thành cái điểm đó là Phật muốn đừng bao giờ mơ bằng cấp mà phải làm sao mới biết, chính là cho con phải đi học. Khi giảng đến đây, tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử đã nghe băng Thủ Lăng Nghiêm của tôi cách đây giảng đến băng số 8 và hỏi chân tâm trường trụ nằm ở đâu, mà đa số Phật tử nào nghe đều thắc mắc chân tâm nằm ở đâu. Tôi xin mượn kinh Thủ Lăng Nghiêm mà trả lời. Chân tâm ví dụ cho mặt trăng thật ở trên bầu trời. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 3 mặt trăng, quý vị nhớ chưa? Mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai và mặt trăng thứ ba. Người phàm phu thì thấy tâm là mặt trăng thứ ba. Người tu hành đó, từ chứng được sơ thiền, nhị thiền tới tứ thiền, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì thấy được mặt trăng thứ hai. Và chỉ những gặp việc đạt được việc tận định A-la-hán và những cái vị mà coi như là chứng như ngài Lục Tổ Huệ Huệ Năng, Bổn Lai Vô Nhất Vật, hoặc là như là ngài Huệ Khả, là chứng được cái mà Lục Tổ mà coi như ngài Đạt Ma Si Tổ, thì thầy sẽ khai triển vô đây. Chúng ta đầu này thấy tâm ở đâu? Có người nói tâm là cái suy nghĩ của con, tâm là cái thương ghét của con. Không phải, đó chỉ là mặt tâm thứ ba. Bây giờ thầy đi sâu vô đây. Phật tử cố gắng lắng nghe cái đoạn này. Nếu chỉ cần trong pháp hội này một người nhận ra chân tâm ở đâu, thầy đã trả ơn Phật rồi. Thầy đã trả ơn Phật rồi. Nhớ, bây giờ nè, chân tâm ví dụ cho mặt trăng thật trên bầu trời là mặt trăng thứ nhất, tức là cái mà Lục Tổ Huệ Năng gọi là Bổn Lai Vô Nhất Vật. Trong kinh Quan Nghiêm gọi là Diệu Minh Chân Tâm đó. Đó, mặt trăng thứ hai là khi người có mắt bị đau, bị nhậm. Khi nào quý vị bị nhậm mắt, có mắt đỏ, nhìn lên mặt trăng vào ban đêm thì quý vị thấy kế mặt trăng ở giữa nó có một cái quần kế bên nữa, đó là cái bóng của mặt trăng thứ hai đó. Người tu thiền tới giai đoạn này, người tu chấp nhất tâm nghĩa là bất loạn tâm định, tức là ngày xưa đó chú Vĩnh chưa tu thiền thì chạy theo tài sắc danh lợi nhậu nhẹt làm chung đội trưởng rồi ăn rồi nhậu. ngày nay dung dĩnh tu thiền rồi chấp nhận lúc nhồi thiền không vọng tưởng ly thân ly khổ rồi quên hết cái đó cho là cái tâm an định, làm người đó chỉ thấy được mặt trăng thứ hai, thấy không? Đó, còn mặt trăng thứ ba đó là bóng trăng chiếu xuống mặt dòng sông, in với dòng sông Đồng Nai, in với dòng sông Hằng, in với dòng sông hay là cái hồ gì ở đây đó, thì người đời chấp tâm suy nghĩ phân biệt thương ghét là giống như cái mặt trăng mà nó gieo xuống ở dòng sông lung lay nhưng mà giờ có được không? Khi mình nổi tâm giận, ngài Huệ Tả khi ngài đến gặp Tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng tâm con không an, xin ngài an tâm cho con, tức là tâm ổng đang bị thương, bị ghét, bị buồn, bị giận, đem tâm giận hờn ổng ra đây, ta sẽ an cho. Thì lúc đó Huệ Tả tìm lại, không tìm thấy cái tâm giận hờn, cũng như bây giờ mình nhìn thấy mặt trăng lung lay cái đấy nước mà thọ bốc có được không? Bốc không được thì nó chỉ là cái bóng, mình do có chân tâm mình hiện ra, từ cái chân tâm mới hiện ra cái mắt tay mũi lưỡi, từ mắt tay mũi lưỡi nghe mới chấp nhất những lời khen lời chê rồi mới tạo ra những cái lung linh mà bóc trở lại nó thì không được. Do đó cái người nào mà cho cái mặt trăng dưới nước này, cho những cái tâm suy nghĩ thương ghét là giống như ngày nhị tổ Huệ Tả mới đến là cho là cái tâm đó, thì người đó chỉ thấy được mặt trăng thứ ba. Cho nên người phàm chưa chứng quả thì chỉ thấy được mặt trăng thứ ba in dưới mặt nước, tức là chấp tâm suy nghĩ là tâm, chấp chữ thấy, sự biết, sự nghe, sự hiểu biết. Người tu thiền khai mở trí huệ thấy được mặt trăng dưới bóng nước không thật, nên đưa tay ra tìm hoài mà không bắt được bóng trăng là lỗi như nhị tổ Huệ Tả lúc đến cầu pháp cùng Đạt Ma sư tổ. Tiếp về hài xin hòa thượng an tâm cho con, tâm con đang thương, đang ghét, đang đau khổ, đang lo sợ, ngươi đem cái tâm lo sợ ra đây ta an cho. Huệ Tả quay trở lại mà thầy con bóc hoài không được, là người đó đang bóc cái mặt trăng dưới đáy nước, phải không? Cái gì đang giận dở lấy cái tâm giận ra cầm cho thầy con, không đem được cái tâm giận nó đâu mất rồi. Thì đó là cái người này là lúc đến là chấp cái mặt trăng thương ghét dưới bóng nước, nhưng mà đến rồi thì chỉ được, thì lúc đó ông không thấy thì ông đến thấy được mặt trăng thứ hai, ông tìm không ra, ta đã an tâm cho ngươi rồi, nghe cho kỹ. Và khi đó con tìm tâm không thấy, con tìm tâm thương tâm ghét không thấy, Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ngươi. Và khi Huệ coi như là cái như là tổ mà dùng tổ Huệ Năng á, mà khi mà tổ Huệ Tả xin lỗi biết được mặt trăng in dưới nước không phải là mặt trăng thật, và nhìn lên trời thấy cái quần bóng thứ hai của mặt trăng, bạch thầy, từ nay tâm con tắt hết các duyên, từ nay con thấy ông tăng nói xấu con không có chê, ông tăng nói đẹp con không có khen, khi đó chưa đúng, chưa đúng. Ngài Đạt Ma nói coi chừng rơi vào không, tại vì ông ngày xưa đó ông thấy tất cả ông chấp nhất, bây giờ ông không chấp nhất, thì có khác gì cái người mà tùy theo mà không đủ căn để mà không bắt tay ta không cho khỏi giới, phải không? Có khác gì cái người bị bại liệt, có khác gì cái người chưa biết trong lòng, phải không? Thành ra ngài mới nói thế này, coi chừng rơi vào không. Lúc đó nhị tổ mới nói rõ ràng thường biết như thị, đó là mặt trăng thứ nhất. Ngài chỉ nói như thị rõ ràng thường biết, đó là ngài đã thấy được mặt trăng thứ nhất. Chư Phật ta đời từ mặt trăng thứ nhất này mà trở về với chân tâm thường trụ, và người chứng quả như lục tổ Huệ Năng, thì lúc ngài được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, ngài chạy, và khi đó thượng tọa Huệ Minh và một số các người mà theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn lâu năm, thấy mình theo ngũ tổ lâu năm mà không được truyền y bát, bây giờ truyền y bát cho cái người mới theo, một ông cư sĩ chạy được ngài, thì ngài mới để y bát ngài trên một cái bụi cây cốc đá, ngài trốn vô. Và thượng tọa Minh lại dùng cái tay, dùng hết lực khi không nổi cho y. Thì khi đó ổng mới nói, này cư sĩ Huệ Minh, à xin lỗi cư sĩ Huệ Năng, tôi đến đây để cầu pháp không phải vì y. Liên khi đó lục tổ từ trong bụi cây đi ra, ngươi đến đây cầu pháp thì phải bình tĩnh cái tâm nhà ngươi lại, không còn lấy cái y này nữa, đứng bình tĩnh lại coi. Ông chạy lên đây, ông thở, ông học bình tĩnh lại. Khi đó lục tổ nghe nói câu đó xong thì thượng tọa Minh mới nói, con bình tĩnh rồi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của thượng tọa Minh, phải không? Chỉ cho ông thấy là lâu nay ông chỉ chạy theo cái mặt trăng thứ ba này, những cái thương ghét này, bóng nước tùm lum, nhưng mà ông ngưng đi, ông nhìn là ông còn một cái nữa, cứ chạy theo cái mặt trăng thứ ba nữa mà chạy vượt lên, thì ở lúc đó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì thấy được cái mặt thật xưa nay của ông, là thấy được mới có mặt trăng thứ hai thôi nhá, chưa thấy được mặt trăng thứ ba. Đó, thí dụ xin cho Phật tử rõ, từ mặt trăng thứ nhất tức là từ diệu minh chân tâm, do một niệm bất giác mà ta khởi tâm thương ghét, tâm từ bi, tâm hỷ xả, như vậy những niệm thương ghét phải quấy lên là mặt trăng thứ ba. Đến khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta ta bớt vọng tưởng, tâm bớt thị phi, tâm bớt chấp nhất, thì tâm bớt thương ghét thì đạt được từ sơ thiền tiến lên đạt được nhị thiền, từ nhị thiền tiến lên tam thiền, tứ thiền, hoặc là người mà tu tịnh độ thì niệm Phật được nhất tâm bất loạn trong thời gian mình hành trì đó. Thì đến đây khi tu hành như thượng tọa minh mà gặp được như vậy đó là tương đương cũng thấy được Phật tăng số 2 thôi nhé. Tứ ngồi thiền nhập thiền niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chỉ thấy được Phật tăng số 2. Đến khi tu hành như thượng tọa minh gặp lục tổ vệ năng để dành y báp và tổ dạy, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là cái tâm thật của ông thì cũng chỉ là thượng tọa vị minh đó, đạo chỉ thấy được mặt tâm thứ hai, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì mặt thật của thượng tọa minh là cái gì, là chỉ thấy ngài thấy được chỗ đó, chỉ thấy được mặt tâm số 2 thôi. Cũng vậy, không khởi niệm phiền não thương ghét phải mấy, không khởi niệm hồi thiền nhập thiền niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì lúc đó trạng thái đó được gọi là mặt thật xưa nay, hay là mặt tâm thứ nhất, hay là chân tâm thường trụ của ta vậy. Nhưng mà giữa cái phản mặt tâm thứ nhất thứ hai nó có một cái phản lặng, cái phản lặng. Nếu chúng ta rơi vào hôn trầm á, thì chúng ta là rơi vào không, mà chúng tôi rơi vào loạn á, chúng tôi rơi vào cái chiếu là coi như là làm sao phải ở tịch mà chiếu, chứ không được loạn mà chiếu. Người phàm phu thì chấp tâm suy nghĩ, nghĩa là như vậy, người phàm phu chấp tâm suy nghĩ lâm nhân vọng tưởng, không thương thì ghét, không ghét thì thương, không khen thì chê, không phải thì quấy, là tâm của mình, thì chỉ thấy được mặt trăng thứ ba là những người chưa tu đạo. Cho nên chư tổ mới dùng phương tiện dạy cho chúng ta phương pháp ngồi thiền, thì chú tụng kinh niệm Phật để đối trị với cái tâm vọng tưởng lăng xăng. Chúng ta là cái mặt trăng ở trong dòng nước, nhưng mà cái dòng nước nó bị cái sóng vọng tưởng nó lăng xăng, không thấy được mặt trăng, nó lúc lặng lại rồi thấy bóng trăng, nhưng mà thấy bóng trăng nó chưa phải là thật. Rồi phải nhìn được nhờ chư tổ chỉ lên nhìn lên bầu trời. Nhưng mà nhìn lên trời là cái gì? Nhìn lên nhờ là ngón tay, mà ngón tay này tượng trưng cho cái gì? Là ngồi thiền, là niệm Phật, là trì chú, là tụng kinh, là làm phước. Mà người nào chấp vào ngồi thiền, trì chú, niệm Phật là mới thấy ngón tay thôi, chưa thấy được cái mặt trăng thứ hai, đúng không? Rồi cái người đó nghĩa là phải bỏ đi, bỏ hết cái ngón tay này đi, bỏ hết ngồi thiền, niệm Phật, là người đó phải gặp Phật thì giết Phật, gặp ma giết ma, gặp chú giết chú, thì người đó mới bỏ được cái móng tay với người đó. Đúng rồi, hồi đó tôi lẩm sẩm lông xong, tôi vô chùa, tôi thương vợ, thương chồng, bây giờ tôi vô đây, tôi mê tụng kinh, tôi mê làm phước, thì người đó làm móng tay này là mặt trăng thứ hai. Thì khi đó có một vị thiền sư nói, không có được như vậy nữa, thì hét lên một tiếng, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Thì người nào ngộ được chỗ này là đấy là nơi mình làm móng tay, những cái giáo pháp của Phật buông hết đi, tới giai đoạn này là qua sông bỏ bè. Chứ còn nếu mà ôm cái bè thì chưa qua được bờ sông, cũng như thầy là ông lấy đò, thầy đưa quý vị từ phàm phu lên những quả vị thánh, nhưng mà quý vị cứ ở ngoài đây hoài, tức là quý vị không có buông cái đò này, dồn miếu miếng ông thầy thì vẫn chưa đi được, chấp lầm những cái lời nói của ông thầy. Thành ra trong tam tạng kinh điển Đức Phật nói 49 năm Như Lai chưa từng nói một câu là bỏ cái móng tay đi, nhưng mà khi trong tam tạng kinh điển thì Phật dạy nên chính kiến tánh tư duy, nghĩa là một bên thì Phật pháp tránh tư duy, một bên Phật đừng có phân biệt, đừng có vọng tưởng, thì phải nhớ lúc này là cái người ở trạng thái bỏ ngón tay đi mà thấy mặt trăng đó, bỏ những cái giáo pháp của Phật đi mà thấy mặt trăng, thấy mặt trăng thì chỉ thấy mặt trăng thứ hai. Chừng nào mà lọt vô mặt trăng thứ nhất là vào cửa thiền hay là vào cửa không, chỗ đó tự nóng lạnh tự biết. Sau một thời gian ngồi thiền niệm Phật trì chú sẽ làm cho tâm tạm dừng niệm thiện niệm ác. Ngày xưa đó chưa tu thì thích làm ác và không thích làm thiện, tu rồi thì thích làm phước, thích làm thiện, nhưng mà ghét người ác có không? Ghét người cờ bạc, ghét người rượu chè, ghét người không đàng hoàng. Nhưng mà rồi sao? Còn ghét còn thương là còn chưa phải. Hồi xưa thì mới làm thích nhậu nhẹt, thích ăn chơi, rồi chú dĩnh thời gian sau bạn bè rủ đi karaoke, đi đi ơi không đi, rồi ghét quá cái thằng này nó tà kiến. Rồi bây giờ chỉ thương những bạn đạo diệu và minh trong này thôi, chứ không thương ai hết. Rồi tới thời gian nữa, ngài biểu tiến lên nữa đi, ứng cái đó là vẫn còn ở giữa bờ sông, bỏ luôn thương, bỏ luôn ghét đó. Nhưng mà sau một thời gian ngồi thiền niệm Phật trì chú sẽ làm cho tâm tạm dừng niệm thiện niệm ác, nhưng vẫn còn có sự thấy nghe hiểu biết rõ ràng, đây là mặt tâm thứ hai. Chấp nhập định tâm an là những lúc mà ngài hương vân ngài nhập định để vào sơ thiền 3-4 tháng, nhưng mà chắc ở đó vẫn còn bệnh, không làm lợi với chúng sanh hết. Đọc kinh lại coi, trong kinh của Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Quang Nghiêm, phải hành hạnh Bồ Tát, phải trở lại chúng sanh. Mà trong đây có Pháp Môn Bất Nghị là gì? Ngài Di Ma Cật, thầy dành rất nhiều thời gian để hoàn pháp tụng kinh, thầy có thời gian ngồi thiền để làm sao thầy chỉ áp dụng pháp môn nhi ba tật bất nhị. Trong này nghĩ nào mới bất nhị là cái gì? Tu được pháp môn bất nhị là đơn giản nhất. Có phải có quấy, thấy cái chỗ này phải cái chuyện quấy, tức là có hai rồi, có thương có ghét là có hai rồi, có giàu có nghèo là có hai rồi, có trọng có khinh là có hai, tâm không còn hai tức là không còn phải và quấy là bất nhị. Thì thầy thương ghét đừng để lòng, tâm luôn luôn không có bất nhị, không có một có hai, thì tâm mũi 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 hai chân mà ngái. Thầy hôm nay phải đi làm 8 tiếng, phải đóng tiền chùa, về soạn bài thuyết pháp, công phu nó lui sụp lắm. Làm sao? Thầy suy nghĩ rồi chỉ áp môn của Di Ma Cập và Lục Tổ, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân mà ngáy. Còn thương ghét còn để lòng tụng nuôi của Kinh Pháp Hoa, đúng là do đây một phần. Đó, quý vị hiểu bài kinh mình ráng mà để ý. Trong này quý vị mở được là thầy đã ơn Phật rồi, chỉ cần một vị thấy thôi. Tại sao? Khi mà hiểu được cái chỗ này rồi, quý vị sau này đút đút cho thầy. Một cái ngọn đèn này là cái ngọn đèn trí huệ đây. Người mình tỏ lên rồi nó có thể chấp một triệu, đốt một triệu ngọn đèn được không quý vị? Không bao giờ hết. Và cái phước đức vô lượng, trong khi đó thầy không lai có để cho quý vị $100,000 hả? Tiền tử thế thì lai sẽ đăng rồi đó. Cái vị nào mà tu Bồ Đề Tâm dữ lắm đó, làm phước cũng bỏ lên 50,000 là xa rồi đó. Thì bỏ 50,000 rồi đó, cho các con cái gì đó là phước nữa, thì nó cũng là phước gì Việt Nam, 200,000 nó bước là 250,000. Rồi tức là cho tới người thứ ba nó bớt lượng tâm, cho tới người cuối cùng là 50,000 đó hết. Nhưng mà cái phước báo vô lậu này á, những cái gì bằng tiền, bằng bạc, quý vị có để cho những cái gì, con cái gì chẳng hạn bây giờ. Tôi dụ chung về Việt Nam, con nó con cho má 10,000 để làm phước. Dụ chung về chia lại cho một người Phật tử chân chính ở Việt Nam 5,000. Thì người Phật tử đó họ lấy ra 2,500, họ chia lên nữa là chia còn có nhiều 1,500. Rồi người thứ tư là chia được con còn có 7,500. Người thứ 10 chia lại còn có 50,000 là hết rồi. Cái gì phước hữu lậu là có hình có hạn hết. Nhưng mà cái phước báo trí huệ và Phật này thấy được cái chân tâm này đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết. Thầy ví dụ cho quý vị thấy, những nhân viên mà ở nước Mỹ này tại sao nó giàu, mà nước Việt Nam tại sao nghèo? Từ ông tổng thống, ông chủ tịch nước, cho tới thằng du kích, cho tới thằng địa phương công an đều ăn hối lộ. 1,000,000 công an cán bộ nó tham nhũng mỗi một ngày, tại vì nó không biết nhân quả tội phước. Thì đốt đi của ngân sách Việt Nam, người dân đóng thuế đi $100 tỷ. Trong khi người dân Hoa Kỳ đó, những ông như Bill Gates, những ông triệu phú này hàng năm gửi $100 triệu và chẳng hạn như bây giờ. Giả sử như nè, trong đây thầy có 100 Phật tử ngồi đây. Sau khi nghe bài pháp thầy biết đời là vô thường, làm phước là để được phước. Thì thay vì hồi xưa chú dẫn những người này vô công xưởng của Mỹ đó, làm việc 8 tiếng thì ăn cắp hết 3 tiếng là nói điện thoại, 2 tiếng là hỏi thăm vợ con, 1 tiếng là nói chuyện với Đào, rồi như là phá hoại công Mỹ, dục giấy dục đó. Thì cộng lại 100 người đó tiêu hao đất nước của Mỹ này đó là khoảng $1,000,000 một năm. Nhưng mà ngược lại cũng 100 người này thôi sẽ làm đúng 8 tiếng mà còn làm thêm, rồi làm những cái lợi ích cho công ty, rồi hà tiện từ chút. Cái phước báo nó đẻ ra là nếu cả nước Mỹ được tu như vậy thì cũng con người đó cũng là 300 triệu dân Mỹ, mà nó đẻ ra hàng tỷ đô la saving. Còn cũng bao nhiêu con người đó mà không hiểu đạo sẽ ôm bom nổ nước này, giết người kia, phá hoại rồi thục kết, phải không? Cái đó là phải thấy được cái phước báo mà về trí huệ là vô tận, vô tận. Còn tài trí là quý vị cho đó, thầy cho đại ngàn thì chia nhiều lắm là ngàn người là hết rồi, hết rồi. Nhưng mà cái phước báo này có thể đốt vô lượng kiếp. Rồi những cái bài pháp của thầy nó đi bốn phương, rồi những đứa con đó nó biết tiết kiệm. Ngày xưa nó vô chùa nó mở nước, nó xả tới do bây giờ nó mở nước nó hạ tiền, bây giờ về nhà đó nó nghĩ là anh nó trả là anh nó cũng là đại biết chủ, nó bớt xài nước. Rồi con dâu nó cũng tiết kiệm từ chút, rồi nó bớt đi bánh bài, nó bớt đi cờ bạc, nó bớt đi đi bún phim, mà nó nghe kinh nghe pháp thì có phải là cái thế gì cực lạc được chuyển hóa từ ngay bây giờ không hả? Nó lợi ích vô lượng. Ngày xưa thì những Phật tử, những cặp vợ chồng ở đây ngồi đây thường gây lộn, mà ngày nay sau thời gian nghe pháp thầy chỉ Bồ Đề Tâm thì con người đó ngày xưa là sao? Chưa giác ngộ. Và ngày nay người giác ngộ, người ta có thể kiếm chắc từ 1,000, 2,000, người ta không tiếc rẻ. Ngày chưa giác ngộ thì kiến động cũng thấy đau, đúng không? Thì có khác gì đâu, nếu mà toàn thể thế giới đều biết áp dụng những lời Phật dạy thì thế giới chúng ta sẽ đi đến hạnh phúc. Ngay cái ngôi chùa này quý vị biết áp dụng thì điện cũng đỡ tốn, nước cũng đỡ tốn, và tất cả mọi thứ tu yêu tha thứ thì thiên đàng tịnh độ đến từ ngôi chùa này. Cũng ngôi chùa này thầy thiếu đức thiếu phước dạy đệ tử sai trí huệ, thì cũng ngôi chùa này nó quậy nó phá ra là bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người tạo tội, thành ra cái lỗi chính là thầy không la, đúng không? thành thầy lúc nào thắp nhang và xin sám hối những cái gì thầy là phạm tăng. Thầy cố gắng hết sức thầy và hy vọng phật tử thương thầy và thương cái gì phật tử để cho ngôi chùa mỗi ngày một hưng thịnh và bấm thắp hương được thuần chuyển. Quý vị đang nghe đây, những phật tử ở bên chuyển tăng như vật sư họ cũng nghe và hy vọng những phật tử đó tiếp tục chuyển pháp lưng. Rồi một ngày nào mình có website rồi mình lên đó là mỗi những gì quý vị biết được thì những phật tử kia cũng nếm được cái pháp vị như quý vị đang hiện diện đây đó. Thầy đi tiếp vào bài pháp. Và sau thời gian công phu quân tập lâu ngày thì đi đứng nằm ngồi đều không có tâm dính mắt, tức là không có tâm bất nhị. Bất nhị là thấy nhà giàu thấy nhà nghèo tức là có nhị, mà thấy nhà giàu thấy nhà nghèo không có tức là bất nhị đó, thì gọi là đối cảnh vô tâm mạc bất thiền, hay là thấy và tìm được mặt trăng thứ nhất. Từ xưa đến nay vẫn tịch mà chiếu, không sanh không diệt, cho nên trong kinh Bát Nhã bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng, mà không có chứng đắc. Vì có cái gì để chứng đắc? Cái này nó có sẵn ở trong người quý vị rồi, có phải thầy hôm nay cho được cái gì đâu hả? Cái social security mỗi người có một cái, đúng không? Ở nước Mỹ mỗi người chỉ có một số social, nhưng nếu mà có hai số social thì đã quá, một cái thì mua nhà và một cái thì ăn tiền welfare. Nhưng mà chúng ta đây chỉ có một cái bậc tấm thôi, không có cái bậc tấm thứ hai. Thành ra cái này quý vị có sẵn, thầy chỉ chỉ là có cái hạt châu trong áo, chứ không phải là thầy hôm nay cho được quý vị cái social đâu. Đó, ý như vậy. Như vậy muốn biết chân tâm mà chạy theo vọng tưởng thương ghét, dù vọng tưởng tâm suy nghĩ mà tìm chân tâm thì có khác gì rờ tăng với đáy nước không thể nào được, không thể nào tìm được dù có tìm muôn đời. Sau khi lục tổ Huệ Năng chỉ cho thượng tổ Huệ Minh đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, thì đó là không phải là mặt tập xưa nay của thượng tổ và của chúng ta hay không? Và thượng tổ Minh đã thấy được mặt trăng thứ hai trên bầu trời nằm kế cho mặt trăng thứ nhất, lúc đó chỉ là không còn chấp mặt trăng dưới đáy sao mà thấy được mặt trăng bầu trời, nhưng mà con mắt vẫn còn bệnh. Con mắt vẫn còn bệnh là còn chấp vào cái giáo pháp, còn chấp vào tu thiền, còn chấp vào tụng kinh niệm Phật, bỏ luôn đi, buông hết đi. Buông hết thì đã thấy. Tại vì á, hiểu không? Cũng như hỏi lý đạo là thế nào, tôi chỉ lý đạo, người ta nói lý đạo là có năm ngón tay, không phải là thầy cũng không biết luôn cái bàn tay và cũng không biết luôn lý đạo, hiểu như vậy. Còn mặt trăng thứ nhất, tự quý vị đáng mà nếu mà thầy chỉ ra đó thì cái đó không phải của quý vị. Quý vị hiểu không? Cũng như bây giờ đó, cái nấu ăn á, mỗi người có một kỹ thuật nấu, nhưng mà hiểu tới đây rồi quý vị biết cách nấu canh chua, sư đi sư như Hà thì nấu kiểu nào, sư cô với dự tấm thì nấu kiểu nào. Nhưng mà mỗi vị có một cái nấu mà mục đích làm sao cái vị nó ra cũng như vậy. Còn mặt trăng thứ nhất quý vị cám tìm nha, thì để ý tìm này là rất quan trọng. Thêm một ví dụ để cho quý vị thấy được cái mặt thật của mình. Nhưng muốn thấy được mặt thật thì quý vị phải sao? Người đời mình muốn thấy mặt thật mình nó phải soi gương, đúng không? Mình không thể nào thấy cái mặt mình được. Thì bây giờ nhờ có tấm gương mà mình biết gương mặt của mình đẹp hay xấu. À, như cái mặt nhưng mà cái bóng trong gương không phải là cái mặt thầy. Từ xưa giả sử mình quan điểm mình chưa chế được cái gương thì lúc đó thầy hỏi mặt thầy ra sao, thầy là cứ dĩnh đó là thầy mặt thầy mặt mũi sao, là lỗ tai sao, cái miệng sao, nhưng mà cái đó do tưởng tượng thôi. Cũng như lâu nay trong kinh cái mặt tăng cái chân tâm sao, cái gì cái tưởng tượng nó nằm ở trong bụng, nó nằm ở ngoài, nó nằm trên trời, nó nằm dưới đất, nó nằm ở trong cái sự suy nghĩ hiểu biết, nó nằm ở trong tâm thiền định đủ thứ. Nhất là lúc đó mình chưa được cái tấm gương để không biết mặt mũi mình ra sao, không biết cái mặt thật thế nào, thì cũng vậy, thầy muốn thấy mặt thật thầy thì có mượn đây nè, tấm gương nè. Lúc đó thầy thấy cái người trong gương và thầy chắc thầy là trong tấm gương là cũng chưa phải, thấy được chưa? Tức là chưa phải thấy mặt thật của thầy không lai. Nhưng muốn thấy được mặt thật thì quý vị phải soi gương. Nhờ có tấm gương mà mình biết gương mặt của mình đẹp hay xấu, nhưng cái bóng trong gương đó không phải là mặt thật của mình, chỉ là cái bóng thôi, nhớ nha. Đó. Rồi mình biết có tâm nhưng không biết nó ở đâu, thì tóm lại lúc chưa có gương soi mặt, mình nghe người ta khen mình đẹp thì mình tưởng tượng là mình đẹp nhưng không biết đẹp ra sao đó, tức là lúc đó mới thấy được mặt tâm thứ ba. Mình biết mình có tâm thương tâm ghét tâm phải tâm ấy, nếu không có tâm thì khác gì sắp chết. Có tâm nhưng mà nó hiện ra sân si, đúng không? Nó hiện ra giận hờn. Ông chồng đang đi làm về mà sắc mặt hầm hầm, tức là biết có chuyện sao, mình biết không có cái tâm không giận, nhưng mà tìm đâu không thấy, tức là mình biết mình nghĩa là đẹp xấu nhưng mà không biết cái tâm nằm ở đâu. Lúc đó là mình chưa có cái gương. Khi có gương soi mặt, mình thấy được dung nhan của mình đẹp hay xấu rõ ràng, là tìm được bóng dáng của tâm, chứ chưa phải là tìm được chân tâm, chỉ là thấy được mặt tâm thứ hai. Lúc đầu chưa có gương á, nghe người ta tưởng tượng mình nó đẹp quá, nhưng mà mình đó là mình chỉ là thấy được mặt tâm thứ ba. tương đương với mặt trăng bốn nước. Cho tới lúc có người cho cái gương soi thì mình chỉ thấy được cái mặt mình trong gương, thì thấy được mặt trăng thứ hai thôi, nhớ nha, chứ không phải là người thật. Rồi mình chắc cái con người trong gương là của mình, không phải, đó chỉ là mặt trăng thứ hai. Sau khi có người nói hồi xưa chưa có gương, tôi khen anh đẹp trai, rồi tôi bắt anh vẽ xem gương mặt của anh như thế nào. Giả sử cái gì trọn đời chưa thấy cái gương mặt thật, mà có người diễn tả cái gì vẽ là có đúng mặt cái gì không? Không thể nào đúng được. Giai đoạn anh vẽ ra tấm gương mà theo sự diễn tả sắc đẹp của mình qua lời khen của bạn bè là tấm ảnh chân dung số 1 do tâm vọng tưởng tượng của anh mà có, mà trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Vũ Lăng Nghiêm gọi là mặt trăng số 3 hay là cái bộ mặt số 3 của anh. Đó, sau khi có được tấm gương từ thầy từ tổ đưa tặng cho anh và anh nhìn vô tấm gương thấy được cái mặt thật và anh vẽ ra nghĩa là chính xác, thì đó là tương đương với mặt trăng thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm. Nhưng tấm ảnh số 1 và tấm ảnh số 2 mà anh họa ra đó vẫn chưa phải là chân dung của anh. Tấm ảnh đầu tiên với tấm ảnh mà anh có gương soi vẫn chưa phải là người thật của anh. Thêm một thí dụ, có một tên cướp vào cái cướp nhà băng, mình đang ngồi đây này, có tên cướp vô, nó thấy mình vừa gây quỹ để mà trả tiền chùa, thì nó nhờ vô nó dễ súng, thì nó lấy cái thùng, nó kêu con buông ra và nó cướp đi cái thùng thủ quỹ của mình. Thì lúc đó mình gọi nai quanh quanh, cảnh sát mới lại và hỏi ở đây có ai thấy được cái mặt tên cướp không. Khi đó thì lúc đó người nói dạ, thằng này nó tới rô mét, thằng này nó nghĩa là nó để đâu cái này, thằng này nó có bụng, nó có mặt trái chân mày sao. Quý vị có nghe cái cảnh sát mà nó dễ sao cái kiểu mà lực sở cảnh sát nó có một người chuyên môn vẽ do cái sự phát họa của mình, nhưng mà cái hình vẽ đó là tượng trưng cho cái mặt trăng số 3 chứ chưa phải là cái thằng đó. Rồi cái tấm hình đó được đưa lên đài truyền hình số 1, số 2, số 3 vừa chiếu lên, rồi cái tự động có người họ nhìn, à tôi biết cái thằng này giống. Thì khi đó cảnh sát mới căn cứ theo cái người ta báo cáo, mới lục trong cái driver license IDK tìm ra cái hình tương đương là tìm được mặt trăng thứ hai. Nhưng mà tới khi bắt được cái thằng đó ra cái lệnh xác tòa, thằng đó chỉ là sức tất ghi can chứ không phải là thủ phạm. Cho tới khi ra tòa thử DNA, lấy cái thùng nó ra thử những tay đúng cửa nó rồi đó, xác nhận lúc đó người thật của nó, từ cái tấm phật tấm gương thứ ba, từ cái tấm phát quả ban đầu cho Phật tử mình diễn tả, cảnh sát nhờ một tay chuyên nghiệp dễ về những hình dung của tên trộm, rồi nhờ nó sưu tầm với cái hồ sơ ID trong trong bộ giao thông vận tải, và cộng tới cái đài truyền hình nó liên lạc, và cuối cùng mò được nó là kim tiêm được thằng đó rồi bằng da bằng thân, thì đó là người mới là lọt vào cửa thiền, và cái người đó mới kêu là duyên cảm định và lọt ra ngoài khỏi cái qua cõi của chúng ta mà kêu là Phật là tổ đó. Thì cái bài pháp này thầy thấy nói rất để ý, thấy không? À, sau khi mà quý vị thấy đó, ví dụ cái tên cướp đó mà nó ăn cướp nhà băng hay là ăn cướp chùa của chúng ta, cảnh sát hỏi ta diễn tả lại hình dáng của nó cho cảnh sát, và cảnh sát chiếu tấm hình phát họa chân dung đó lên TV, đó là mặt trăng số 3. Nhờ tấm hình phát họa chân dung tên cướp chiếu trên TV mà cảnh sát so với hồ sơ bằng lái xe và tìm ra căn cứ của tên cướp, đó chỉ là giai đoạn mặt trăng số 2. Sau cùng cảnh sát dắt tên cướp ra tòa cho nhận diện và có phải đúng nó là không, thì khi đó tất cả Phật tử mình xác nhận lại thì đó là người nào tới cảnh giới này là thấy được chân tâm thường trụ. Đó, từ khi xuống núi tới giờ cái bài pháp này là bài pháp quan trọng số 1, quan trọng số 1, vì bài pháp này là xương sống của Phật giáo, nó là cốt tủy của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà nếu Phật tử nào hiểu được bài Thủ Lăng Nghiêm này thì coi như là không chỉ cần ba A Tăng kỳ kiếp mà có thể là vượt qua. Thì bây giờ thầy nói tại sao vượt qua. Bây giờ cuộc đời tu hành của mình nè là phải là cái gì không? Phước huệ song tu không? Đúng không? Cái này là huệ nè. Mà lâu nay quý vị tinh kinh, ấn tống, làm phước, đóng tiền trong chùa chỉ là phước. Nhưng mà phước là sao? Phước là gì? Giả sử bây giờ cái người mà dọt ra khỏi ba cõi là ai? Chỉ có phi thiền không gian mới đủ sức năng lượng mà bắn dọt ra khỏi sức hút trái đất, đúng không? Ra ngoài ba cõi tức là không còn trở lại cái trái đất này, chỉ có phi thiền không gian. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị Phật tử đi chùa làm phước tu, thầy cũng tu, thầy cũng làm phước, thầy thuyết pháp đây là thầy tu gì? Vừa tu huệ mà vừa tu phước, phải không? Thầy ngồi thiền, nghiên cứu kinh điển pháp huệ rồi đem những cái sự hiểu biết của thầy truyền đuốc, đem cái đăng nhà Phật tức là truyền đăng lục, đem những cái gì học truyền cho Phật tử cũng vừa làm phước. Nhưng mà làm phước rồi sao? Khi làm phước là nó lại đẻ ra phước, là phải hưởng. Khi làm phước bị cái định lực tự nhiên là mình bị hưởng. Thế nhưng mình có thể tích lũy cái phước đó được để mà mình về cực lạc rất là dễ. Mà tại sao chúng ta không được giảng sanh? Nhớ mà sáng mình tụng kinh A Di Đà không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, có không quý vị? Mà tại sao cái định lực có kỳ lắm, có phước là bị hưởng phước. Thí dụ bây giờ thầy nói bị hưởng phước cho nghe. Lúc thầy ở trên núi một mình đó, nấu ăn tự nấu, giặt đồ xuống suối giặt, ra ngoài cái hàng rào phơi, rồi không ai để ý, một tháng không tắm cũng không ai phiền, chỉ có mấy con chuột là nó phiền thôi, thấy không? Mấy con rắn nó phiền thôi. Nhưng mà rồi đó, sau vài năm Phật tử